Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay cũng học tiếp Quy Sơn Cảnh Sách, tức là trước học đến đoạn là tâm không cảnh lặng vì vướng lâu chẳng suốt. Kế là Ngài nói, hãy xem kỹ văn này, hằng luôn răn nhắc phải mạnh mẽ làm chủ lại, chớ thuận theo nhân tình. Tức là đến đây thì Tổ Quy Sơn, Ngài coi như là phiên, hay học kỹ, không? Học kỹ cái văn cảnh sách này, tức là để rồi ứng dụng mà cảnh tỉnh lấy mình. Cho nên bảo là hãy xem kỹ văn này đó, hằng luôn răn nhắc đó. Tức là cốt yếu là phải gọi là sáng suốt để nhận rõ cái lẽ thật hư, tức là cái gì thật, cái gì giả, rồi mạnh mẽ làm chủ trở lại đó. Chứ có gọi là quá thuận theo nhân tình mà thành mất mình. Đó là điều mà Tổ Quy Sơn muốn nhắc. Tức là đây là cái chỗ mà coi như là mình phải hết sức là cẩn thận, tức là không khéo là bị nghĩa là cái nhân tình đó nó lôi đi, mà thiếu cái sức tự chủ của mình đó. Bởi vì trước mình xét lại, ban đầu mình gọi là đã cắt đứt cái tình ân ái để mà đi tu, thì bây giờ đây lại để cho cái nhân tình nó xỏ mũi nó dẫn đi, thì vậy là sao? Cho nên đó là cái chỗ mình phải luôn gọi là nhớ lại đó, răn nhắc lại mình đó, để mạnh mẽ mà làm chủ trở lại, cũng như là sáng suốt, tức là không để cho nhân tình mà nó dẫn đi hay nó lôi đi. Như là thiền sư Văn Chuẩn, ngày lúc mà 8 tuổi thì ngài gặp ngài Phổ Hư Phổ đến nhà của mình đó khất thực, thì duyên lành nó gợi lại ngài cảm, là ngài xin từ giá cha mẹ đi theo ngài Hư Phổ về chùa luôn. Tức là cũng là cái túc duyên nó gợi lại, tức là đời trước ngài cũng là từng xuất gia, sau đó bây giờ thấy ngài Hư Phổ đến nhà khất thực rồi cái cảm sao cái thì xin từ giá cha mẹ xin theo về chùa luôn. Thì về chùa nhưng mà chưa có gọi là chưa có xuất gia liền, cũng công quả chuẩn bị vậy thôi. Thì một hôm có ông Phạm Công, tức ông là kinh lược của cái đất Thiểm Tây, thì ông đến chùa, ông thăm ngài Hư Phổ. Rồi lúc này thì ngài Hư Phổ đó là cũng vì lớn tuổi rồi, tức là tuổi già, cho nên rồi cũng làm biếng nói chuyện nhiều, cho nên gọi là ứng đối lơ là. Thì ngài Văn Chuẩn này là lúc đó là đứng hầu bên cạnh đó, thì mới cũng như là thay thầy không, rồi giải thích đâu đó nó rõ ràng, gọi là tới lui nó có quy củ đó. Thì ông Phạm Công thấy ông cảm mến, thấy là cũng có cái gọi là lanh lợi, cho nên ông muốn dẫn ngài về đất Thiểm Tây để giúp cho mà tiến thân, tức là trên cái đường mà phú quý rồi đó, thấy không? Thì ngài Văn Chuẩn đó, ngài mới từ chối. Ngài nói rằng lên núi là để tìm ngọc, cầu ngọc, còn vào biển là để tìm châu. Mỗi người có cái chí của mình, người học đạo thì có cái bổn hạnh, thì cái việc đẹp ở đời không phải là chỗ tâm thích, ngài từ chối. Thì đó cũng là để thấy, cho thấy rằng ngài thiền sư Văn Chuẩn đó lúc mà còn nhỏ thôi mà đã có cái chí khí làm chủ lấy mình, chứ không có gọi là theo nhân tình để nó lôi đi đó. Chứ không khéo là người yếu yếu thì theo nhân tình đó, nghe ông này là ông thấy ông thích rồi dẫn về ông quan lớn nữa, rồi để mà ông giúp đỡ tiến thân rồi đó, là ông khéo là bị cái nhân tình nó lôi đi là mất cả cái đời tu. Còn ở đây ngài còn nhỏ mới 8 tuổi thôi mà có cái chí khí như vậy đó. Nghĩa là nói nhưng mà nói là mỗi người ta có cái chí của mình riêng, còn đối với ngài đó là người là học đạo là có cái gọi là cái hạnh của mình, cho nên những cái việc mà đẹp mà hay ở đời đó không phải là chỗ tâm thích, không thích chuyện đó, người ngoài thì thích chứ không ngài không thích. Thì như vậy đó, mới 8 tuổi nhỏ mà lại có cái chí khí, có sức làm chủ lại mình vậy đó, không để cho nhân tình nó lôi kéo để mất cả cái đời tu của mình. Như vậy thì mình còn xem lại thì mình ngày nay đó có khi mình là những người lớn là hết rồi, không, đây là mới 8 tuổi thôi, còn mình là những người lớn hết rồi, có khi ở chùa cũng nhiều năm rồi đó mà thật sự có được cái sức làm chủ đó chưa, hay là rồi cũng thường gọi là thuận theo cái nhân tình để bị nó lôi đi, thì cái đó là thật là xấu hổ đó, cho mà phải biết để mà tránh ngăn ngừa. Cho nên đây Tổ Quy Sơn ngày nhắc đó, phải mạnh mẽ làm chủ cho lại, chớ có thuận theo nhân tình. Đến lúc nghiệp quả kéo lôi thì thật khó trốn tránh, tiếng hòa thì vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay, nhân quả rành rõ há không lo sợ. Tức là đến đây thì Tổ Quy Sơn ngài gọi là ân cần nhắc nhở phải hết sức cẩn thận về nhân quả, tức là phải hết sức là cẩn thận, nghĩa là cái nhân quả nó không phải là cái chuyện chơi, đây gọi là giống như là bóng theo hình, không có trốn tránh đâu khỏi. Bởi vậy mà nhất là mình là người tu thiền là cần phải, nghĩa là học kỹ, tin sâu nhân quả thì nó mới không nguy hiểm, chứ không thì không khéo thì gọi là xem thường nhân quả thì rất là nguy hiểm. Nghe một hai cái lý đốn ngộ rồi cái thì nghĩa là không có coi nhân quả vào đâu hết đó, thì cái đó là đọa không hay. Cho nên Hòa Thượng Hư Vân ngài chỉ dạy rõ ràng cho người mà muốn tu thiền, thì muốn tu thiền thì cái điều kiện mà tiên quyết, tức là điều kiện mà quyết định trước khi tu á, là phải tin sâu nhân quả. Người muốn tu thiền đó thì cái điều kiện mà quyết định trước tiên á là phải tin sâu nhân quả. Cho nên ngài mới bảo rằng không luận là người nào, nếu muốn dụng công tu tập á thì trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả mà thực hành càng bướng đó, thì không những tu hành chẳng có thành công mà tam đồ cũng khó tránh, tức là khó đi vào gọi là ba đường ác đó. Đó là ngài phiên răn trước, không luận là người nào, người chậm, người nhanh, người lanh lợi gì, nhưng mà muốn dụng công tu tập, đây là tu thiền đó, thấy không, thì trước cần phải tin sâu nhân quả. Còn nếu mà không có tin được nhân quả mà thực hành gọi là thực hành càng bướng đó, thì không những tu hành không thành công mà dễ bị đọa. Đó là những cái kinh nghiệm của các bậc tiên đức, tức là các bậc mà đi trước, các ngài thấy rõ những cái gọi là tai hại đó, cho nên mới chỉ dạy lại cho chúng ta, cho nên mình cần phải biết để mà giữ gìn nó cẩn thận. Nghĩa là cái nhân á, mình phải xét không? Cái nhân á, là nếu mà nó là cứ thuận theo nhân tình á, thì cái quả là bị nhân tình nó nhận chìm thôi. Không, đó là nhân quả nó theo nhau. Còn cái nhân mà không lo tu thì cái quả là sanh tử nhận chìm. Hiện tại mà cứ lo chạy theo danh lợi thì cái quả là tội khổ nó buộc ràng. Cho nên vì vậy gọi là nhân quả nó rõ ràng, há không lo sợ sao? Đó là lời mà các ngài nhắc nhở ân cần. Kế mới dẫn cái bài kệ trong kinh nhân quả, hay không? Cho nên kinh nói, giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, khi nhân duyên gặp gỡ, quả báo lại tự nhận. Đó là dẫn bài kệ trong kinh nhân quả đó. Tức là nói rõ về cái nhân quả nó theo nhau, gọi là đúng là như bóng theo hình, nó không có mất, mà chớ có xem thường. Cho nên có câu chuyện là xưa là ở cái xứ Kashmir đó, có một vị tu sĩ theo Phật giáo, tức là ngài cũng tu tập thiền định lâu ngày, cho nên là cũng có được cái định lực, rồi cũng có một số ít cái năng lực đặc biệt. Ngài tức là gọi là thần thông đó, biết được ý nghĩ của người khác, nhớ được những cái đời trước, rồi đoán biết được những cái vị lai, tức là túc mạng thông, Tha Tâm Thông biết hết. Rồi một ngày nọ thì cái vị tu sĩ này đang nhóm lửa để nấu nước mà nhuộm y, thì trong lúc đó thì bỗng có một đám nông dân đi qua. Thì đám nông dân này họ đang mất con bò, cho nên nó cùng nhau đi chạy tìm kiếm con bò chạy lạc. Thì có một vị nông dân sau đi vào thấy ngài đang nấu nồi nước đó, cái nhìn vào trong nồi nước thấy ba chóp ba nhán không biết làm sao, la lên: à, mọi người hãy lại xem đây, hãy đây xem đây, cái tên già này bắt con bò của mình rồi đây, à, và nó đang nấu nồi súp đây nè. Bây giờ thấy là nước cũng nấu đỏ đỏ đó, vì nấu để mà nhuộm đồ thì cũng có màu đỏ đỏ đó. Thì các vị kia nghe chạy lại thì cũng là chắc là đi đâu cũng mệt làm sao rồi, cũng ba chóp ba nhán luôn, không có tra hỏi kỹ gì hết. Cũng rồi cái thì thấy vậy mới chụp đầu cái vị tu sĩ này rồi định bắt đi. Thì cái nhưng mà thấy cái vị tu sĩ này cũng im lặng, ngài cũng không nói gì, tức là cũng không có gọi là biện hộ, không có nghĩa là cãi gì hết. Cho nên là mấy vị này thấy vậy là chắc là đúng rồi, chứ không phải là tức là không có cãi rồi. Cho nên lôi về làng luôn, bắt dẫn lôi về làng rồi trình cho cái vị gọi là niên trưởng ở trong làng đó. Thì gặp cái vị này thì cũng không hỏi đầu đuôi gì hết, thấy vậy là coi như cũng tin ngay rồi. Cho nên ngay đêm đó là kết tội xiềng chân, rồi cho nhốt vào cái hầm tối. Thì học trò của cái vị tu sĩ này đó mới cố kêu oan, nhưng mà cái vị tu sĩ này á thì lại cũng im lặng, không có nói lời gì để minh oan cho mình hết. Cho nên vậy thì mọi người cũng đinh ninh vậy thì đúng rồi, ổng nhận tội rồi. Thì mấy ngày sau thì sao lại cái mọi người sau phát hiện là con bò mình nó đi lạc trong cái nhớ đâu đó, cái tìm được con bò, tìm trở lại được con bò rồi. Thì bây giờ cả một đám đông mới lại quảng hốt sợ, mới kéo đến nhà cái vị niên trưởng ở làng này, cái trưởng làng đó, không đòi thả cái vị tu sĩ ra. Nhưng mà cái vị niên trưởng này á thì lại muốn anh thánh trẻ nánh, gọi như là né tránh cái trách nhiệm của mình, mới chỉ qua cho cấp dưới, coi như là không phải trách nhiệm của mình, coi như sợ là mình về mình nhốt bẫy rồi, thành ra rồi muốn tránh trách nhiệm mới chỉ cho cái cấp dưới. Thì cái vị cấp dưới này cũng lại cho như vậy là không phải trách nhiệm của mình, rồi cũng chỉ qua cho cái người thứ ba, thứ tư, vân cứ đổ qua đấy, cuối cùng là không ai giải quyết. Vậy mà trải qua 6 tháng thì những học trò của vị tu sĩ này mới là tìm cách về đến kinh đô để mà xin gặp được nhà vua và trình bày cái sự việc như vậy cho nhà vua. Thì ông vua này cũng là người tin luật nhân quả, nghe qua câu chuyện đó thì ông thấy cũng rất là sợ, nghĩ đến như vậy thì cái hậu quả của những người liên quan sẽ phải chịu cũng không biết lường được như thế nào. Cho nên ông vua mới ra lệnh thả ngay vị tu sĩ đó và đưa về kinh đô gặp vua liền. Thì vị tu sĩ này thì được lĩnh vua rồi, cho nên được thả rồi về kinh đô. Thì vua mới mời vị tu sĩ ngồi và hỏi xem như vậy thì ông phải chuộc tội lại như thế nào. Tức là đây là nhốt quan một vị mà tu sĩ mà tu hành coi như là cũng có đức đàng hoàng, vậy thì phải chuộc tội như thế nào, rồi phải xử làm sao đối với những người mà có liên quan đến việc này đây. Thì cái vị tu sĩ mới nói: thôi thì cũng không phải trừng phạt ai cả, đây cũng là cái khổ mà do cái nghiệp tôi đã tạo, cho nên bây giờ phải gánh lấy cái kết quả của nó vậy thôi. Tức là Ngài nói đây là cũng do cái nghiệp quả của Ngài trước, cho nên là Ngài cũng không muốn là phải bắt tội những người kia. Thì ông vua ông hỏi lý do, thì cái vị tu sĩ này mới giải thích là vào một kiếp xa xưa kia đó, thì ông là một cái người cũng tạo nhiều tội lỗi. Thì có một lần ông bắt trộm một cái con bò của người, thì bị dân làng đó đuổi theo, thì ông mới chạy vào trong sân nhà của một ông già, rồi ông bỏ con bò đó lại rồi ông chạy trốn. Nhân đó cho nên là khiến cho cái ông già đó mới bị tội quan, dân làng tới là coi như là là kết tội ông già này là trộm bò, cho nên giam đối 6 ngày ông già đó, cho nên bây giờ bị mắc quả báo là giam 6 tháng đó. Từ đó mới trải qua gọi là vô số kiếp sống cho đến ngày hôm nay đó, thì cái nhân duyên nó mới hội ngộ đầy đủ để cho tôi trả cái món nợ này. Tức là trải nhiều kiếp trải qua nhưng mà cái nhân duyên nó không có đầy đủ để tôi gặp hết những gặp hết đúng những cái gì mà liên quan đó đó. Thì bây giờ tới hôm nay mới nhân duyên mới đầy đủ hội ngộ vậy đó để trả món nợ này. Thì như thế á là coi như là ông đã trả xong cái nghiệp ác của mình đã tạo rồi, và giờ đây thì không còn gì hơn nữa là cái lòng biết ơn sâu xa đến những người liên quan kia, tức là đã làm cho ngài coi như là trả xong nợ được nhẹ nhàng, cho nên rồi cũng không bao giờ có những niệm thù hận ai cả, ngài coi vậy không có niệm thù hận ai hết, biết đó là nhân quả của mình rồi, cho nên mình mới thấy là hiểu rõ được, thấu rõ được nhân quả rồi, nó giải tỏa được tâm mình rất nhiều. Còn nếu như mà người thường không biết gì hết thì lúc đó rất là oán hận mấy người kia, phải không? Hay không mà bắt oán vậy. Mà hận vậy đó thì càng kết oán, gọi là kết oán trái thêm nữa, rồi kết lại đời sau tiếp tục gọi là oán trái kết nữa. Còn ở đây thì ngài biết được đó là nhân quả cho nên là không có thù hận gì hết, cho nên ngay đó là cởi mở thôi. Cho nên nói xong rồi thì cái vị tu sĩ này chào hết mọi người rồi trở về lại cái khu rừng trước đó mà 6 tháng người ta đã bắt mình đó. Nhẹ nhàng. Sau đó thì không lâu vị tu sĩ này cũng chứng A La Hán, nghiệp nhẹ rồi, thấy không? Thì chứng A La Hán. Như vậy để cho thấy rằng nhân quả rõ ràng, đúng như Phật dạy là như bóng theo hình. Trước là tạo đó, trước là làm cho cái ông già kia là phải bị quan, cho nên bây giờ phải chịu quan lại nè, thấy không? Nhưng mà trước kia là có 6 ngày thôi, bây giờ phải chịu 6 tháng đó, không? Bị thời gian nó sai biệt mà, không? Thành ra như vậy đó, cho nên bởi vậy mà ai là cái người mà gọi là hiểu nhân quả thì phải lấy đó làm cái kinh nghiệm để mà hết sức cẩn thận, chớ có xem thường về nhân quả, gọi là đừng có gọi là theo cái cách gọi là hiểu rồi đó thì sanh lờn, sao ăn năn không kịp. Tức là có khi thì học về nhân quả nhiều rồi hiểu nhân quả cũng quá rồi, rồi sanh lờn hay là chay đó, thành ra hết sợ nhân quả, thì cái đó rất là nguy hiểm. Đó là ở đây là hiểu nhân quả, hiểu kỹ đó để mình thấy rõ vậy đó, để mà hết sức cẩn thận, không, về nhân quả. Cho nên nhân đó mà cũng như là khi gặp những cái cảnh hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thuận hay là vượt nghịch mà nó đến với mình thì mình cũng bình tĩnh sáng suốt, lấy cái lý nhân quả để mà nhìn cho thấu đáo, thì tâm mình nó sẽ được cởi mở rất nhiều. Dù cho là cảnh nghịch hay cảnh thuận, có cảnh thuận được đến thì mình cũng lấy cái nhân quả đó mà nhìn, thì đây cũng là do cái nhân quả tốt của mình đã tạo, thì cũng không phải hay gì, tâm nó không có sanh kiêu mạn, kiêu ngạo. Tức không phải là mình hay gì mà đây là cũng là cái quả mình đã tạo giờ nó được, thì không có sanh kiêu ngạo. Thì như vậy thì cái tốt nó cũng không có làm cho mình thành chướng. Rồi gặp cái cảnh nghịch đến cũng vậy, xét theo nhân quả. Thí dụ như mình cũng không có phải xử xấu với ai hết mà sao là người mà cứ xử tệ với mình vậy? Mình là xử tốt với người ta mà tại sao mà có người cứ xử tệ với mình? Thì mình cũng phải lấy cái nhân quả để mà nhìn cho thấu đáo. Như vậy thì chắc là cũng là cái nhân mình đã tạo trước kia, sau đó bây giờ nó đáp lại đó, thì biết vậy đó để khéo để mà tu tập thêm chuyển hóa, chứ không có lấy đó làm thành oán hận để rồi kết oán trái thêm nữa, thì như vậy thì không hay gì hết, càng chướng thêm. Thì biết vậy đó thì vậy thì thấy tâm nó cũng nhẹ nhàng, bởi vì nhân quả thì nó rất công bình, không có thiên vị ai cả. Nhân quả thì đâu có thiên vị, với đâu có tình cảm, con người thì mới có tình cảm, phải không? Thì còn có thiên vị, chứ còn nhân quả thì đâu có thiên vị. Cho nên đối với nhân quả thì không có thể lý luận để mà muốn bao che hay là trốn tránh nhân quả được, Không có chuyện đó. Tôi không có thể là lý luận cái điều này là tôi không có lỗi, tại gì đó vậy thôi, chứ không phải là tôi làm lỗi, không có lý luận. Đối với nhân quả thì không có lý luận, mà hết sức gọi là dùng tâm chân thật để mà nhìn biết rõ. Thì có lỗi thì mình phải khéo biết nhận để rồi mình chuyển hóa, chứ không có lý luận bao che gì được hết, hay là trốn tránh trách nhiệm, là phải thấy rõ vậy đó. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn ngài nhắc đó, không mình phải khéo biết nhân quả rõ ràng đó để mà cẩn thận. Rồi nên biết hình phạt trong ba cõi quấn chặt giết chết người, phải gắng sức siêng tu hành chớ để ngày giờ trôi qua suông. Tức là nhân quả ở trong ba cõi á, là không có tha ai cả đâu, còn ở trong ba cõi này là còn chịu cái gọi là khổ đau sanh tử luân hồi, cho nên gọi là hình phạt trong ba cõi nó quấn chặt giết chết người đó. Bởi vì gọi là ba cõi cũng gọi là ngục tù tam giới, thì ở trong đây á, là phải chịu cái hình phạt trong cái ngục tù sanh tử này, tức là hình phạt về cái sanh tử á, cái khổ về sanh tử đó. Cho nên trong kinh có nói rõ đó, gọi là nước mắt chúng sanh mà nhiều hơn bể cả đó, hay là máu chúng sanh mà đổ ra đó cũng nhiều hơn là nước biển. Thì tôi thấy rằng nghĩa là sống trong đây đó là bị những cái hình phạt khổ đau ở trong cái sanh tử này, cho nên người hiểu đạo là phải lo giải quyết cái việc lớn, gọi là cái việc lớn sanh tử, chứ không có chần chờ. Do đó mà ở đây thì Tổ Quy Sơn ngài lại thêm một lần nữa là ngài phiên, ngài nhắc là phải lo siêng tu hành chớ để ngày giờ trôi qua suông. Mình thấy là coi như là từ đầu mà tới đây đó, ngài nhắc không biết mấy lần rồi đó, 6-7 lần rồi đó. Nó cứ nhắc là chớ có để ngày giờ trôi qua suông mà sống vô ích. Tức là phải lo siêng tu hành, nghĩa là sống mà không có công phu gì để mà cứ tạo thành tội lỗi thì nó phí biết bao nhiêu thời giờ quý báu của mình, rồi lại đành phải mang lấy những cái nhân quả nó khổ đau nữa. Cho nên đó là cái điều là đáng tiếc. Cho nên là người gọi là tu giải thoát, mà rồi gọi là tu thì tu giải thoát, nhưng mà không khéo tu đó, cho nên rồi không thấy giải thoát được cái gì, mà lại cứ thấy khổ đau, cứ thấy phiền não, rồi nó nhận chìm trong tội lỗi không. Thì vậy thì đến lúc đó thì phải trách ai đây? Cho nên đây là Tổ Quy Sơn là ngài nhắc là phải lo siêng tu. Rồi đã biết sâu tội lỗi mới phiên nhắc hành trì, nguyện trăm kiếp ngàn đời nơi nơi đồng làm bản pháp. Đây thì Tổ Quy Sơn ngài nói thật là hết tình với nhau. Là bởi vì ngài thấy rõ những cái tội lỗi như thế như vậy đó, cho nên bây giờ đây là mới ân cần phiên nhắc cho người tu hành để mà ngừa tránh không có đạp vào cái con đường nguy hiểm đó. Ngài thấy biết như vậy, thấy rõ cái con đường tội lỗi gì đó, cho nên là phiên người là phải tránh. Cho nên đời phiên ở đây á là coi như là vì lợi ích cho người học, cho chúng ta thôi, chứ không phải là vì ngài. Thấy không? Đó, phiên là vì lợi ích cho mình. Cho nên rồi như vậy mà không biết là có ai thấy được gọi là cái lòng từ của ngài hay không. Cho nên là mình nghe vậy đó thì mình nghiệm sâu thì mới cảm được những cái lời gọi là chân thành của Tổ Quy Sơn. Rồi ngài lại còn nguyện trăm kiếp ngàn đời nơi nơi đồng làm bản pháp, tức là cũng không bỏ chúng ta, nguyện cùng nhau làm bản pháp. Thì nghe những cái lời này đó mà mình lại không có một chút gì động cõi lòng hay sao? Những lời mà gọi là hết sức là thiết tha chân thành của ngài. Rồi kế là cái bài minh, tức là trên là về cái phần văn xuôi, kế thì mới làm cái bài minh về văn gần, cũng để rút gọn cái ý nghĩa, nhắc dễ nhớ. Nhưng bài minh tức là minh tức là ghi khắc đó, để cho nhớ sâu. Đây là các vị nhà nho xưa thường thường ở gần bên những cái ghế ngồi rồi đó, hay không, thường làm những bài minh đó để thường mình thấy, để mình nhớ, để nó nhắc mình. Thì đây cũng vậy, đây là mình thường đọc nó để mà nó nhắc mình, để ghi khắc đó, nhớ luôn. Chứ minh đây là ghi khắc đó, gọi là thân quyển nhà mộng mà trong không vật sắc, tức là hãy luôn nhớ về cái gọi là thân phận mình đây đó, cái thân này đó, hãy luôn nhớ kỹ nó, thân này nó là cái thân quyển quá thôi, không có gì là thật là ta cả, cho nên chớ có điên đảo mà lầm mê ở trong đó, chấp nó. À, rồi còn thế gian này hay là ba cõi đây thì giống như là căn nhà mộng thôi, cũng không có thật gì hết, tỉnh ra thì có được cái gì đâu, giống như nhà mộng mà. Vậy thì ai mà cứ nhận nó là ta, là của ta đó, thì sẽ gọi đó là cái gì, là người gì, người trí thì có nhận như thế hay không, đó là mình phải thấy gì đó, nghĩa là phải thành thật để tự gọi là tự hỏi lại mình, đó là để nhắc mình đó. Rồi trong không vật sắc, tức là những vật sắc nó hiện ở trong không, trong hư không thì có bám vào đâu được. Vậy thì cũng để nói lên nó là không có thật gì hết, giống như trong không mà hiện ra cái vật sắc vậy thôi. Trong không mà hiện ra cái vật sắc thì có bám gì được vào đâu. Thì đối với thân này, cảnh này cũng vậy thôi, không thể bám vào đâu được hết. Là thấy thì như có, mà nắm lấy thì liền tay không, vuột mất hết, không có nắm lấy được gì hết. Thân này thấy như thật là mình, là của mình gì đó, nhưng mà nhắm mắt cái được gì đâu, tức là không có nắm bắt gì được gì hết. Cho nên ai mà cố nắm bắt là tự chuốc lấy đau khổ, thất vọng thôi, chứ không gì hết. Nên là cái không thể nắm mà cứ cố nắm nó là phải chuốc lấy thất vọng. Thì đây gọi là trừ cái chấp thủ về thân, cũng như cái chỗ thân nó nương tựa. Thì đúng như là cái bài minh trước kia đó, mới vào đầu thôi thì Ngài cũng nhắc rõ đó, gọi là mới vào đầu đó là xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân đó, tránh cho khỏi khổ lụy về hình hài đó, tức là để mà cũng phá cái chấp về thân, đi tu là phải xả cái chấp này, gọi là chấp ngã đó, để mà vượt ra. Rồi mé trước không cùng, mé sau chẳng quyết, tức là không có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng, xét cho thấu á, thì không thấy đâu là chỗ bắt đầu, gọi là mé trước đó, rồi cũng không thấy đâu là cái chỗ cuối cùng. Tức là muốn nói lên là cái dòng luân hồi này nó bất định, không có thấy rõ biết được đâu là chỗ bắt đầu, chỗ cuối cùng hết. Nhưng mà chính vì nó bất định đó, cho nên mình mới có thể tu để mà giải thoát. Tức là không thấy đâu là bắt đầu, tức là không có gốc thật, rồi cái chỗ cuối cùng cũng không biết đâu là cái điểm cuối. Thì vậy nó có thể là nó cái điểm cuối là nó ở bất cứ lúc nào, ở đâu cũng được, tức là không có điểm cuối đâu hết. Vậy thì đã bất định, cho nên mình tu mới giải thoát được. Tức là mình giải thoát khi mà tu mà thật sự mà sạch hết những cái phiền não thì ngay đó là điểm cuối, nhưng nó bất định. Còn nếu mà không biết tu á thì cứ như thế mà nó soi dần mãi, không biết đâu là ngày cùng. Thì đó cũng là nói lên là mình sống ở đây là sống trong cái vô minh, sống trong cái lờ mờ cả thân phận của mình, không biết đâu là gốc nguồn hết. Nhưng là vậy mà không lo tu để mà sáng tỏa hay sao? Cho nên đó là chỗ mà Ngài muốn nhắc đó. Rồi ra đây vào kia, xuống lên quá nhọc, tức là nói lên cái cảnh gọi là cái lẩn quẩn ở trong vòng luân hồi đó, cứ ra vào rồi lên xuống nhọc nhằn như vậy thì có vui sướng gì mà gọi là ham ở trong đó. Gọi là ra ra vào vào đó, gọi là ra đây vào kia đó, rồi cứ xuống lên, nghĩa là có khi á thì ra cõi người rồi vào cõi quỷ, gọi là ra đây vào kia mà, ra cõi người rồi vào cõi quỷ, hoặc có khi á ra cõi người vào cõi súc sanh, vào cõi địa ngục, rồi hoặc có khi thì ra cõi địa ngục vào cõi súc sanh, rồi có khi thì được tốt hơn thì ra cõi người này vào cõi người kia, cho nên gọi là ra đây vào kia lẩn quẩn vậy thôi. Rồi hoặc là lên cõi người rồi xuống cõi ngạ quỷ súc sanh, tức là từ cõi ngạ quỷ súc sanh lên cõi người rồi cái rớt trở lại xuống cõi ngạ quỷ súc sanh, cho nên gọi là cứ ra vào rồi lên xuống rồi xuống lên như vậy thì không biết đâu là cùng tận. Cho nên đây gọi là ra đây vào kia xuống lên quá nhọc, nhưng mà không biết mà ai thấy nhọc hay chưa. Nghĩa là xét như vậy đó thì mới thấy vậy, chẳng lẽ là mình giờ cứ sống trong cái cảnh gọi là xoay vần như vậy mãi hay sao, ra ra vào vào, lên lên xuống xuống như hoài hay sao, mà không thấy nhọc hay sao. Cho nên đó là cái ý của Tổ Quy Sơn là muốn nhắc cho người tu chúng ta đó là phải luôn quán kỹ như vậy để mà lo tinh tấn tu hành, để mà vượt lên con đường giải thoát, giải quyết cái luân hồi đó, chứ không thể mà cứ chấp nhận cái cảnh mà cứ ra ra vào vào như hoài vậy, lẫn quẩn như vậy. Đó. Rồi chưa khỏi tam luân thì bao giờ thôi dứt. Tam luân tức là cái vòng luân hồi ở trong ba cõi đó, tức là xoay vần ở trong ba cõi mãi đó, chưa ra khỏi cái vòng này không thì đành phải chịu gọi là bỏ thân này thọ thân khác, rồi ra vào xuống lên lẫn quẩn trong đó thôi, không bao giờ thôi dứt. Cho nên gọi là chưa ra khỏi tam luân thì bao giờ mới thôi dứt được. Đó gọi là cái khổ lớn của sanh tử đó. Còn cái khổ mà đối khác hay không, lạnh rét là mấy khổ này nhẹ hay nhỏ thôi, khổ này mới là khổ lớn. Đó, cho nên Tổ Quy Sơn ngày nhắc ra phải xét kỹ vậy đó. Rồi mới thấy rằng là chúng ta ngày nay đó thì mình được có duyên lành là gặp được Phật Pháp, được nghe những cái lời Phật dạy về những cái lẽ thật của kiếp luân hồi này đó. Cho nên rồi mới xuất gia tu hành để mà gọi là giải quyết cái khổ lớn này đây. Nhưng mà bây giờ đây vào đây rồi á thì không chịu lo tu là làm cái gì. Cho nên đó phải thấy được những cái ý nghĩa đó. Không lẽ là cứ muốn kéo dài cái khổ này hoài hay sao? Đó là nhắc mình là phải có cái ý thức để mà quán xét cho kỹ để mà lo tu đó. Rồi tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất. Nghĩa là do cái tâm tham luyến mà phải sanh trở lại đây. Mà tham luyến thế gian này thì phải sanh trở lại thế gian này. Tức là còn có tâm tham luyến là còn phải sanh trở lại. Không bỏ nó được là phải sanh trở lại thôi. Mà cái này được là cái gì? Tức là lấy gọi là ấm duyên thành chất, tức là lấy năm ấm hòa hợp đó mà thành cái thân tâm này. Cho nên gọi thân này gọi là thân năm ấm hay là thân năm quẩn vậy thôi. Chữ ấm tức là che, nó che mờ con người chân thật của mình, bị năm cái này nó che hết. Rồi còn quẩn tức là nó tích tụ, tức là tích tụ các cái duyên, các cái phiền não mà nó thành thôi, chứ không có thật ngã gì hết. Tức là không có cái thật ngã, nghĩa là nói lên rõ ràng nó không có cái bản chất thật của nó, vốn là không có cái ngã thể thật, mà chỉ là do vọng chấp mà tạm có vậy thôi. Tức là năm cái thứ đó nó hòa hợp mà tạm thành vậy thôi. Cho nên thấu rõ như vậy đó thì còn có gì để mà tham luyến. Đó là cái ý mà của Tổ Quy Sơn ngài muốn nhắc cho mình đó. Nên học đó để mà thấy rõ vậy đó, để mà không có tham luyến vào trong nó nữa, không có chấp vào cái ngã này. Rồi từ sanh đến già toàn không chút được, tức là nhất vô sở đắc đó, không có chút gì mà được hết. Nghĩa là cái thân này nó đã là gọi là năm ấm duyên hợp mà tạm thành vậy, tức là sao? Tức là nó là một cái tổ hợp của năm ấm chứ không có thật thể gì hết. Như vậy thì xét tột từ sanh cho đến già là hoàn toàn không có một cái gì thật được hết, không có gì để được hết. Đó là chỉ là một cái tổ hợp năm ấm vậy thôi, có cái gì trong đó để mà được. Cho nên bằng cái trí tuệ giác ngộ đó mà nhìn thì mới thấy rằng nghĩa là người ta toàn là sống ở trong vọng tưởng thôi, toàn là sống trong vọng tưởng thôi, không có một chút gì là thật được trong đó hết, tức là không có thật có thật được gì hết. Cho nên gọi là những bậc mà giác ngộ đó thì các ngài sẵn sàng buông nó mà không có chút gì luyến tiếc hết. Còn mình là bị sống trong cái vô minh vọng tưởng đó, cho nên thấy là thật, cho nên rồi mới tham luyến đó thành khổ. Bởi vậy mà các ngài thấy rõ như vậy, không? Nghĩa là trong đây là thật sự là gọi là không có thật ngã. Đó là cái điều mà từ Phật cho đến Tổ các ngài đều luôn nhắc hết. Nghĩa là không, thật sự là không có ai trong đó cả. Gọi là không có ai sanh, không có ai tử. Không có ai vui, không có ai buồn, không có ai được, không ai mất gì hết. Chỉ là các nhân duyên thôi. Các nhân duyên mà nó kết hợp thôi. Nhân duyên mà tụ hợp mà thì gọi tạm gọi là được. Nhân duyên mà tan thì gọi là mất vậy thôi. Chứ không có ai được, ai mất gì hết. Không có cái gì được, cái gì mất trong đó hết. sanh cũng vậy, nhân duyên đầy đủ thì gọi là sanh, nhân duyên tăng rã thì gọi là tử thôi, chứ không có ai sanh ai tử. Còn mình vì cái vô minh điên đảo cho nên là thấy có nó là ta, cho nên mới thấy là ta sanh, rồi mới thấy có ta tử, cho nên là thành khổ. Còn lẽ thật của nó thì sự thật không ai sanh ai tử gì hết, mà chỉ là một cái gọi là tổ hợp năm ấm. Cho nên sanh là cái tổ hợp năm ấm kết hợp lại, tử là cái tổ hợp năm ấm nó tan rã, vậy thôi, chỉ là cái tổ hợp năm ấm thôi, chứ không có ta trong đó. Nó thấy vậy đó thì nó giải tỏa cái khổ đau về sanh tử đó. Cho nên nếu mà nói theo tinh thần của Bát Nhã thì rốt ráo nó chỉ là tánh không thôi. Mà tánh không thì chấp thủ vào đâu, bám vào đâu. À, cho nên người mà gọi là thật tu trên đường giải thoát là cần phải thấy thấu đến cái chỗ này đó, để mà cởi mở cái tình chấp của mình, để gọi là buông hết cái chấp thủ, gọi là đặt cái gánh nặng này xuống, đó là giải thoát. Cho nên phải thấy rõ đó, nó vốn là toàn không một chút được gì hết, thì chấp thủ để làm gì, đó phải thấy đến cái chỗ đó. Rồi cội gốc vô minh, nhân đây mê hoặc. Đây là ngài mới chỉ ra là nó vốn là từ cái cội gốc vô minh, tức là cái chấp ngã đó, cái vô minh chấp ngã đó, cái cội gốc này đó, nhân đây mà nó là lầm mê ở trong đó, rồi bị nó che mờ, không thấy được lẽ thật. Cho nên gọi là nhân đây mê hoặc đó. Như vậy thì sống ở đây là sống ở trong cái vô minh, sống trong cái điên đảo vọng tưởng, chứ không có thật gì hết. Bởi cái gốc á, gốc là vô minh, là điên đảo hư dối, thì vậy là cả một cái dọc theo đó là nằm trong đó hết. Bởi gốc nó không thật, thì cả một cuộc sống mình đây là cũng là trong cái vô minh vọng tưởng điên đảo thôi, không có thật gì hết. Thí dụ như mình mở cái tivi lên thì thấy những cảnh đó, thì cái gốc của nó là cái gì? Gốc của những cái cảnh đó là cái gì? Gốc của nó là không thật gì hết. Thì cả một cái dọc ở trong những cái cảnh đó hiện ra, thì dù cho hiện cái gì nữa thì cũng là điều không thật hết. Bởi cái gốc của nó là không thật rồi. Thì cái này cũng vậy. Cái gốc của mình đây là cũng là vô minh, vọng tưởng không thật gì hết. Thì cả một cái dọc dài đây thì cũng vậy thôi. Cho nên thấy được cái đó rồi đó, thì mới thấy được cái lẽ thật điên đảo của mình, thì mới hết lầm mê đó. Nhưng mà ở đây á gọi là vô minh, nhưng mà vô minh thì nó lại không có gốc, bởi là vô minh mà. Vô minh tức là nó không có gốc, tức là do bất giác mà nó vọng khởi thôi, chứ nó không có gốc. Bởi vì nếu nó có gốc á thì nó thành thật rồi, có gốc tức là thành thật rồi. Chính vì nó không có gốc gì hết cho nên gọi là nó là vô minh, gọi là nó vọng khởi. Thí dụ cũng như là mình nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao thì cái chiêm bao đó đâu có gốc gì đâu. Do nằm ngủ mê cái thì cái chiêm bao thấy thôi, chứ đâu có gốc. Mà chính vì không có gốc cho nên rồi tỉnh cái này nó hết. Nó không thật gì hết. Thì cái này cũng vậy. Vô minh nó cũng không gốc gì hết. Do bất giác vọng khởi thôi. Cho nên khi giác ngộ thì nó hết. Chứ không có chắc chắn, không có cố định gì hết. Chính vì vậy mà mình có đủ cái lòng tin để mình tu hành giải thoát. Chứ không phải gọi là cúi đầu chấp nhận đầu hàng nó. Nó không cúi đầu chấp nhận đầu hàng. Đó là mình thấy được cái ý đó. Rồi đáng tiếc thời giờ sát na khó biết. Tức là cái thời giờ nó trôi qua nhanh chóng. Cái sự sanh diệt trong từng sát na vi tế. Thì với cái tâm phàm á, thật là khó thấy biết hết được. Mà cũng gọi là khó lường biết. Tức là sát na sanh diệt, không? Thì nó có thể là nó diệt lúc nào cũng được hết, cho nên cũng khó lường nữa. Do đó mà người mê đó cứ tưởng là thật, tưởng thật, tưởng là thường, tức là nó lẽ thật nó vậy, nhưng mà nó rất là vi tế như vậy, cho nên rồi gọi là phàm phu thì thấy không hết được, không có lường biết được, cho nên là tưởng nó là thật, tưởng nó là thường, thành ra gọi là cái thấy điên đảo, rồi mới có chấp trước, rồi mới có tham ái. Trong đó rồi mới thành có khổ đau đó. Còn với cái bậc gọi là chứng đạt mà thiền định sâu á, thì các ngài mới thấy rõ là trong sát na chớp nhoáng đó là đã có bao nhiêu lần sanh diệt trong đó rồi. Nghĩa là trong một cái sát na chớp nhoáng thôi đã có bao nhiêu cái lần sanh diệt trong đó rồi. Thì như vậy thì nó quá là gọi là mong manh, không có gì là bền chắc hết. Thì vậy là mới thấy rằng cái cuộc sống này nó quả thật là hết sức mong manh, không có chút gì gọi là chắc chắn hết. Cho nên là gọi là có thể gọi là nó chết lúc nào cũng được hết, không có lường trước được. Nghĩa là có thể nghĩa là ngồi đây, rồi đi ra ngoài cái thì gặp cái làn gió độc thổi đến, thì trúng cái làn gió độc thì cũng có thể bệnh chết được. Rồi gặp cái duyên gì đó thì cũng có thể chết được. Nghĩa là cái chết nó không có lường trước được là ở mức nào, ở mức nào, ở mức nào. Vậy thì mới thấy như vậy là còn có gì để cho mình tham luyến. Đó, đó, phải quán kỹ vậy đó thì nó trừ được cái tâm tham luyến. Nhưng mà người mê á thì không thấy được. Cho nên với người mê thì thật khó nói. Mê cứ thấy thật không à, cho nên là khó nói, nó không tin. Bởi vậy mà đây là những coi như là những cái gọi là những cái hồi chuông mà cảnh tỉnh lớn lao cho những ai mà còn ở trong mộng đây đó. Đó gọi là phải mau là thức tỉnh dậy đó, chứ có lo mà đắm chìm ở trong đó thì cuộc sống không có nghĩa gì hết. Sống trong cái gọi là vô minh hư dối không thật gì hết thì có ý nghĩa gì đâu. Cho nên phải từ trong đó mà tỉnh trở lại để thấy được cái con người chân thật của mình, để sống trở về với con người chân thật của mình, thì đó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Còn sống trong cái hư dối, toàn là trong một cái bản chất hư dối không thì có ý nghĩa gì. Cho nên đó là chỗ mà Ngài muốn nhắc cho mình đó. Rồi đời nay luống qua, đời sau bít lấp. Tức là đời nay mà không chịu thức tỉnh tu hành đó, để cho nó luống qua trong cái sự mê mờ đó đó, sự vô minh đó đó, thì đời sau thì sao? Đời sau thì lại nó che mờ bít lấp thêm nữa. Đời nay không lo tu hết mê mờ vậy, đời sau nó bít lấp thêm thì bao giờ mới được ngóc đầu lên? Cho nên kế là sao kế ngày nói từ mê đến mê đó. Bây giờ đời nay không lo tu gì hết, sống trong cái mê mờ đó, đời sau cái thì nó sanh ra để bít lấp thêm nữa. Đó. Vậy thì mới thấy ghê sợ, không? Không lẽ là mình là cứ lo cứ kéo dài trong cái sự tối tăm như vậy mãi hay sao? Cho nên ý Tổ Quy Sơn ở đây đó, Ngài là mày muốn cảnh tỉnh cho người, đây là người tu của mình đó, là phải khéo để thức tỉnh, để vươn lên, chứ có để chôn vùi trong cái sự bít lấp đó nữa. Cho nên Ngài kế Ngài mới nói đó, gọi là từ mê đến mê đều do sáu giặc. Gọi là từ mê đến mê, tức là từ cái mê này đến cái mê kia, không cứ như vậy, tức là toàn là ở trong mê, toàn là trong mê hết. Mà do đâu? Do sáu giặc. Sáu giặc tức là sáu trần á, sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp, nó lấy sáu căn làm cái môi giới, tức là sáu cái giặc này nó lấy sáu căn làm cái môi giới để mà nó đột nhập vào nhà của mình đó, để mà cướp đi những cái của báo công đức đó. Cho nên gọi là sáu vật này nó đột nhập vào sáu căn đó để mà gây rối. Nhưng mà nhờ có sáu căn làm môi giới cho nên mới vào được. Chứ còn nếu mà sáu căn này nó không làm môi giới thì cũng không vào được. Nhưng mà sự thật á, thì cái lỗi á, là không phải là ở nơi sáu trần này hay là sáu căn đó, mà lỗi là ở tại nơi tâm sanh. Tức là cái tâm duyên đó. Lỗi là chỗ tâm duyên đó. Nghĩa là tâm nó mê mất cái tự tánh, rồi nó phóng theo duyên. Mà chính nó phóng theo duyên cho nên nó mới bỏ hở cửa thành, rồi mới có giặc vào được. Tức là phóng theo duyên rồi cho nên bỏ hở cửa thành đấy, tức là giặc mới nhân đó vào. Còn nếu mà tâm mà sáng suốt, không có lầm theo đó thì đâu có chuyện gì. Tâm mà sáng suốt thì trần vào đây sáng suốt rồi đâu có vào được. Cho nên đây á là Ngài muốn nhắc là mình phải thường tỉnh trở lại đó, chứ để làm theo các cái duyên trần đó, để khiến cho nó thành giặc, và nó cướp của báo công đức của mình, đó là cái chỗ tu. Thành ra mình nói chỗ tu thì đúng là thực tế là mình tu là ngay nơi thường sáu căn mà nó hiện tiền của mình đây đó, tức là thấy nghe hiểu biết đối với sáu trần đó, là phải tâm nó sáng suốt, rõ ràng để mà không nó mê làm theo. Không có sanh theo duyên, đó là cái chỗ tu của mình đó. Cho nên mới thấy rằng ngày nào vua Trần Thế Tông mà làm cái bài sám hối sáu căn đó là rất là ý nghĩa đó. Sám hối ngay sáu căn đó, lúc nào cũng thường tỉnh ở đây đó đó, để không mê, thì đó là cái chỗ tu đó, tu thực tế đó. Rồi sáu đường qua lại ba cõi bò lết, sáu đường qua lại, ba cõi bò lết, sáu đường, tức là trong lục đạo luân hồi đó. Nghĩa là khi mà đã mê trong đây rồi á, thì cứ mãi tạo nghiệp thôi. Đã mê rồi thì cứ theo đó mà tạo nghiệp rồi đi trong sáu đường qua lại, lẫn quẩn trong gọi là lục đạo đó. À, tức là, mà sáu đường thì tức là cũng không ngoài ba cõi, sáu đường đó, trong cái lục đạo đó, thì từ địa ngục cho đến cõi trời thì cũng nằm ở trong ba cõi thôi. Cho nên gọi là qua lại sáu đường, bò lết trong ba cõi. Bởi vì nói theo chiều ngang thì sáu đường cứ theo đó qua lại. Còn nếu theo chiều dọc thì tức là ba cõi bò lết. Tức là sao? Theo đó là bò lên lết xuống. Tức là từ cõi địa ngục, rồi bò lên cõi người, rồi có khi bò lên cõi trời, rồi lết trở lại xuống cõi người, hoặc là lết trở lại xuống cõi ngạ quỷ súc sanh, gọi là bò lên lết xuống. Đó là theo cái chiều dọc. Còn nói theo chiều ngang là cứ ba qua lại trong sáu đường, cứ qua lại vậy. Vậy là tức là cứ nghĩa là qua lại và bò lên, lết xuống bò lên vậy, xoay dần như bánh xe. Cho nên gọi là luân hồi. Luân hồi là vậy đó. Cứ xoay vần vậy giống như bánh xe. Gọi là không có đầu, biết đâu là đầu mối hết. Cho nên gọi là vô thủy luân hồi là vậy. Đó gọi là cái khổ lớn sanh tử đó. Vậy mà không thấy được mấy người mà thấy chán. Làm cái chuyện vậy đó mà không thấy được mấy người thấy chán. Tức là vẫn còn ham cái chuyện mà bò lên lấy xuống đó. Thì mới thấy sao? Nà, cho nên là mình là người biết tu đó. Thì coi như là cũng hiểu được cái lẽ đó đó. Chưa thấy hết. Nhưng mà cũng hiểu được. Tức là qua lời Phật, lời Tổ dạy thì cũng hiểu được đó. Nhưng mà cũng nhiều người cũng còn chưa thấy chán. Cũng còn thích chuyện bò lên lấy xuống. Chứ còn nếu chán thì chắc là ngay đây dứt phát quyết tu giải thoát. Thấy không? Đã chán rồi. Còn chưa thấy chán, tức là cũng còn muốn kéo dài cái sự bò lên lấy xuống. Đó, thì mới thấy được cái việc làm của mình như thế nào. Thì như vậy mà nếu vậy đó thì có thật sáng suốt hay không? Cứ làm cái chuyện bò lên lấy xuống, bò lên lấy xuống, bò lên lấy xuống, bò lên lấy xuống, xuống vậy hoài vậy đó, thì sáng suốt hay không? Đó, thì mình thấy được cái đó để mình kiểm lại mình. Cho nên đây là Tổ Vi Sơn ngài muốn nhắc cái chỗ đó. Cho nên đây ngài mới nhắc nè, sớm hỏi minh sư gần người cao đức, tức là đây là ngài nhắc cho đó, không thể như vậy, hiểu rõ vậy rồi thì không thể nhắm mắt mà cứ sống như vậy mãi được, mà phải lo tìm bậc minh sư để thưa hỏi để mà biết đường ra. Chứ không phải chấp nhận như vậy hoài được. Rồi gần người cao đức, tức là những bậc có kinh nghiệm tu hành, để mình học hỏi, mình lần bước đi lên con đường giải thoát, để mà ra khỏi cái chuyện mà bò lên lấy xuống đó, chứ không thể chôn vùi trong đó mãi. Cho nên gọi là phải sớm hỏi minh sư gần người cao đức đó. Tức là mình đi sao mình chưa kinh nghiệm, cho nên là phải lo tìm những bậc mà sáng suốt, có kinh nghiệm đi trước này nè, để mình thưa hỏi để biết đường ra. Rồi, chứ không thể chấp nhận chung vùi trong đó mãi. Rồi gọi là giải tỏa thân tâm, trừ sạch gai gốc. Tức là gần những bậc như vậy đó, để là mình thưa hỏi, mình tu hành, sáng tỏ được những cái lẽ thật của thân tâm này. Cho nên gọi là giải tỏa được cái thân tâm này, tức là những cái mê lầm đó, những cái vướng mắc đó, để rồi không còn lầm ở trong đó nữa. Rồi cũng thấu rõ những cái gai gốc chất chứa lâu nay mà lo trừ sạch, thì đó gọi là cái bậc trí theo lời Phật dạy đó. Bậc trí là như vậy, nghĩa là tìm hỏi để mà thấy biết được những cái điều mê lầm đó, rồi những cái gai gốc mà chất chứa đó đó, để mình lo trừ sạch. Gai gốc mà cứ thâu vào rồi cứ chất chứa thì sao gọi là bậc trí sáng suốt được? Bậc trí mà cứ lo chứa gai gốc nhá. Nhưng mà nếu mà thật sự mà hỏi lại đó, thì chúng ta có chứa gai gốc hay là trừ gai gốc? Gai gốc tức là gì? Tức là những cái phiền não chấp trước đó, những cái ô nhiễm đó, đó gọi là gai gốc đó. Mà cứ chứa gai gốc thì sao? Ai mà chứa gai gốc càng nhiều á thì sao? Nghĩa là chứa mà gai gốc nhiều đó thì đụng tới là có chuyện. Bởi vì nếu mà chứa gai góc nhiều á, thì sẽ bị đâm, bị xước. Tức là cứ gai góc mà chứa đó, thì tức là hai cái đụng tới là bị đâm, bị xước liền. Rồi tự mình cũng vậy. Đất cái nhà mà cứ chứa gai góc không á, thì bước chân đi là đạp gai góc thôi. Thì vậy là chính mình cũng khổ, mà người cũng khổ luôn. Là khổ lây đó. Cho nên đó gọi là luôn sống ở trong phiền não, khổ đau. Bởi vậy mà đây là Tổ Vi Sơn ngày nhắc, thấy không? Đó là phải khéo để mà trừ sạch gai góc đó. Mỗi người phải tự kiểm lại để thấy rồi mình là còn chứa gai góc mà nhiều ít, để mà biết, để mà lo tiến tu. Còn chứa gai góc mà không có lo đi tham học, lo tiến tu thì lại lo cái gì khác, thì cái đó là sao? À, cho nên đó là chỗ mà Tổ Vi Sơn ngày muốn nhắc. Rồi đời tự dối hư, các duyên đâu bức. Tức là cõi đời này nó là từ cái nhân, là cái nhân vọng khởi. Tức là cái nhân là bất giác vọng khởi, tức là nó hư dối không thật. Mà cái nhân đã là hư dối không thật, tức là cái bản chất của nó là không thật. Thì trong đó có cái gì mà bức ngặt được mình? Nó đã hư dối, bản chất nó hư dối không thật thì có gì bức ngặt được? Thí dụ như là các cái cảnh mà ở trong TV, thì nó làm sao mà để bức ngặt được mình? Nhưng mà chỉ do mình là lầm ở trong đó, cho là thật, rồi mới tự làm ngại mình thôi. Mấy cảnh ở trong TV đó, làm sao mà nó bức ngặt được mình đâu. Nó là cảnh không thật hết. Mở lên có cái tắt cái thì có gì đâu. Thì làm sao mà nó bức ngặt được mình. Nhưng mà chính vì người lầm mê điên đảo, cho nó là thật. Rồi thành ra bị nó bức ngặt, nó chi phối đó. Cho nên mình nhìn đó, rồi mình nhìn lại mình đó, mà thấy cũng y vậy đó. Thí dụ như coi cảnh TV, thấy những cảnh mà lâm ly á, thì cũng buồn rứt mắt theo. Còn thấy những cái cảnh mà vui đó, thì cũng cười theo. Thì đó là bị nó bức ngặt. Cảnh nó không thật gì hết, nhưng mà đã bị nó bức ngặt. Đó, thì mới thấy là mất tự chủ, mình mất tự chủ. Rõ ràng là nó không thật gì hết, mà là mất tự chủ. Có những cái chuyện mà nghe nói cũng tức cười. Mấy vị mà coi gì đá bóng. Và đá bóng mà xem ở trong TV đó. Rồi cái thì thích cái nhóm này, không thích nhóm kia. Rồi muốn cho cái nhóm này thắng. Mà lại trong TV là thấy cái nhóm kia lại thắng. Tức quá đập bể TV luôn. Thấy điên đảo tới cỡ đó. Thì mới thấy sao. Nhưng mà mình, nếu mà mình nghe đó mình thấy mình tức cười, nhưng mà xét lại mình ở đây đối với cuộc đời thì cũng vậy, không khác gì hết. Cả cái cuộc đời này giống là cảnh trong TV thôi, nhưng mà rồi mình nó cũng vì trong cái cảnh đó bị nó bức ngặt, nó chi phối, là do cái lầm mê thôi. Cho nên ở đây á là mình tu hành để mà dùng trí tuệ để mà thấy đúng lẽ thật đó, đó để mà làm chủ trở lại đó. Cho nên Tổ sư người nhắc đó, là phải làm mạnh mẽ để mà làm chủ trở lại, thấy rõ lẽ thật, làm chủ trở lại đó, để không bị lầm mê trong đó nữa. Thì như vậy thì khi mà ngộ thấu được lẽ thật đó rồi á, thì tâm tự giải thoát thôi. Phải không? Ngộ rõ được lẽ thật rồi thì tâm tự giải thoát rồi, đâu có trừ cái gì nữa. Nó là không thật như vậy thôi. Nghĩa là tội gì mà để cho những cái hư dối nó bức lấy mình. Nói theo thông thường á, là ngu gì mà để cho mấy cái hư dối nó dối mình. Phải không? Đó. Nhưng mà rồi mình thì lại cũng bị nó làm, thì mới thấy đó là cái lầm lâu đời lâu kiếp. Cho nên bây giờ là phải thấy được cái điều đó để mình gọi là vươn lên đó, là như vậy. Rồi xét tột pháp lý, lấy ngộ làm mực. Tức là phải xét tột nơi cái pháp lý để mà lấy ngộ làm chừng mực đó. Đây là Tổ Vi Sơn là ngày nhắc, là giờ mình phải xét cho thấu tột nơi cái lý chân thật của pháp đó, chứ không phải là thấy theo cái chiều hư dối đó mãi. Tu hành là phải xét cho thấu tột đến cái lý chân thật của pháp đó, chứ đừng có ở trên cái tướng hư dối đó mà lầm. Và tu là phải lấy cái tỏ ngộ làm cái chừng mực, tức là cần phải đạt đến cái chỗ tỏ ngộ chân thật, nghĩa là tự mình phải sáng tỏ lên, chứ không phải dừng ở trên cái sự hiểu biết từ bên ngoài, hoặc là ở trên kiến thức chữ nghĩa. Phải lấy cái chỗ ngộ đó làm cái chừng mực mình tiến tới đó đó. chứ không phải là chỉ học hiểu là kiến giải thôi. Đó, phải tu đến như vậy, nghĩa là không phải là chỉ nghĩa là dừng ở trên chữ nghĩa hoặc là gọi là trên lý giải thôi. Đó, đây là phải đạt đến cái chỗ tỏ ngộ chân thật, tức là phải đạt đến cái chỗ mà trong nhà thiền gọi là được cá quên nôm, hay là bắt thỏ mà bỏ bẫy đó. Đó, phải đến như vậy, tức phải nắm được cái thật, chứ không phải kẹt ở trên cái phương tiện, nghĩa là phải phát khởi được cái trí vô sư, đó, cái trí vô sư chân thật của mình đó. Cho nên đây Tổ Vũ Chân nhắc đó, phải đến cái chỗ gọi là lấy ngộ đó làm chừng mực, rồi tâm cảnh điều quên chớ ghi chớ khắc. Đây là đạt đến cái chỗ năng sở điều quên đó, tâm rồi cảnh điều quên, tức là năng sở điều quên vượt qua cái tâm đối đãi, tức là buông sạch hết những cái dấu vết của cảnh duyên từ bên ngoài, không có dấu vết đối đãi, không có cảnh duyên bên ngoài nó đưa tin vào được nữa, gọi là đây là hết chỗ để ghi để khắc, không còn lưu lại cái bóng dáng gì hết, thì coi như đến đây là hết chỗ để so sánh đó. Tức là tâm cảnh đều quên rồi thì lấy gì để so sánh, thì như chứng đạo ca gọi là tâm pháp song vong tánh tức chân, tức là tâm pháp cả hai đều quên thì ngay đó tánh tức chân, không có tìm gì khác nữa, và tiến đến cái chỗ đó. Còn thấy có tâm có cảnh, tức là có chia hai thì có đối đãi, thì nó còn có dấu vết nó che mờ, đây là sạch hết những cái dấu vết đó, cho nên là không có gì để ghi để khắc, không có lưu có bóng dáng gì trong đây hết nữa. Thì sáu căn yên vui đi đứng im bặt, tức là đến đây thì sáu căn được nghĩa là yên vui nước nhà thái bình, không gọi là đi đứng im bặt, tức là hết còn sóng gió sanh khởi, đến đây gọi là an ổn đó, tức là thấy nghe đều thành giải thoát hết, tức là không có gì mà gọi là động đến được nữa, thì gọi là hết một đời lang thang. À, tu vậy đó, đến đây thì mới thật sự là cái niềm vui không giải thoát đó, thì không có niềm vui gì mà ở thế gian có thể sánh kịp được. Tu phải đến như vậy, và như vậy thì mới thấy rõ. Vậy thì mình tu á là biết rõ cái khổ, ban đầu là biết rõ, nhận rõ những cái khổ để mà dứt khổ, để thật sự an vui, chứ không phải là bi quan tiêu cực. Ban đầu thì Ngài nói thân này nó là giả dối, không là nguồn gốc của tội lỗi, thân này nguồn gốc của tội lỗi rồi đó, thì mình thấy giống như là thấy toàn là khổ đau, không là đáng chán hết. Nhưng mà đó là để thấy rõ đúng cái lẽ thật của nó rồi, để cho mình cái này dứt khổ đó, để thật sự đạt đến chỗ an vui chân thật. Cho nên đến đây là đúng là đến chỗ an vui chân thật. Thì như vậy đó là cái con đường của mình đi rõ ràng như vậy đó, thấy đúng vậy rồi thì sao? Một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Đó, đây là cái kết thúc. Một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt, đến rồi thì một tâm chẳng sanh đó là xong. Nói nhiều đó, không rút lại là một tâm chẳng sanh đó là xong, là thiên hạ thái bình, là muôn pháp nó tự dứt, tức là muôn pháp tự an, không phải trừ muôn pháp gì hết. Hay một tâm chẳng sanh rồi pháp tự an rồi, thì đây đâu phải là mình phải trừ bỏ muôn pháp. Cho nên quan trọng là ở nơi tự tâm này đó, tâm nó không sanh rồi thì pháp nó gọi là tự như thôi, là tự an ổn. Thì ở đây thì gọi là một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Còn ở tích tâm minh thì gọi là một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Đó. Như vậy thì tức là cho thấy rằng cái lỗi là không phải ở nơi pháp, mà chính là ở tại tâm. Cho nên tâm sanh thì pháp nó là không có lỗi làm gì, nó thì tự an ổn thôi. Cho nên gọi là tâm, một tâm chẳng sanh thì pháp tự là như như thôi. Thì đến đây gọi là trả về cho nó là núi sông là núi sông thôi, không có can hệ gì hết. Thì yếu chỉ tu hành là ở đây, mình thấy rõ ngay đó. Cho nên nắm vững cái đó thì mình thấy là cái chỗ tu hành nó rõ ràng, quan trọng là ngay chỗ cái tự tâm của mình đó. Hay tâm sanh thì pháp sanh, còn đây một tâm chẳng sanh thì muôn pháp là tự an, tự dứt, là không có lỗi làm gì hết. Cho nên nếu mà nói ngược lại đó, thì một tâm mà đã sanh thì sao? Một tâm chẳng sanh thì muôn pháp đều dứt, phải không? Còn nếu mà nói ngược lại, một tâm đã sanh thì tức là xách gối chạy hoài, lang thang khắp đầu đường cuối hẻm, phải không? Vậy thôi, đơn giản thôi, lỗi là ở chỗ một tâm này, chứ đừng có đổ thừa nơi pháp. Không có đổ thừa tại pháp, tại cảnh này cảnh kia gì, mà phải ngay chỗ cái anh chàng tâm này nè, phải chỉ ngay mặt nó vậy đó, thì nó hết dối được. Còn mình cứ đổ thừa này đổ thừa kia, tức là mình bỏ hở cửa cho nó dối gạt mình. Còn điểm mặt nó ngay chính mày đây chứ không phải ai hết, thì đó, thì ngay đó mà xử. Cho nên đó là thấy được cái lẽ thật đó, thì đó là thấy được cái chỗ yếu chỉ tu hành của mình thôi. Cho nên là Tổ Quy Sơn kết thúc lại, một tâm chẳng sanh từ muôn pháp đều dứt. Vậy thì để mà tóm kết lại trong cái học Quy Sơn cảnh sách, để nhắc nhở mình là tiến tu, nghĩa là thì thấy rằng là mình được xuất gia, đó là một cái duyên lành hy hữu, không phải dễ gì có. Tức là đã từng gieo cái căn lành này từ đời trước, cho nên bữa nay mới được vậy. Do đó mà chớ có xem thường, để rồi cho nó qua suông, thì đó là thật là đáng tiếc. Đó phải nhớ rõ. Bởi vậy mà phải quán kỹ, gọi là thân này nó là vô thường, nó là mong manh, không có bệnh chắc gì hết, không có chắc thật gì hết. Tức là trong đây không có gì là ta là của ta, không có ai trong đó hết. Gọi là quả thật, nó là trống rỗng vậy thôi. Thì chớ có vì điên đảo mà chấp dính ở trong đó, để thành nó che mờ cái chân tánh xưa nay của mình. Đừng để vì cái thây thúi này mà nó che mờ cái chân tánh gọi là xưa nay sáng suốt của mình. Đó là thật đau. Mà mỗi người phải thật sự mà bước đi, gọi là bước đi từng bước trên đường giải thoát. Tức là bước từng bước đạp thật trên đường giải thoát. Chớ có để gọi là cái thây thúi này đó, nó dối gạt mình để mà làm theo nó, rồi khiến mình quên mất đạo. Cho nên đó là phải nhớ kỹ. Điểm căn bản á, là cần phải gọi là thực tu, thực học, để rồi mình sáng tỏ được tâm tánh của mình, vượt khỏi cái gọi là cái mê từ vô thủy kiếp lâu xa đó, mà gọi là giải quyết cái việc lớn sanh tử luân hồi, để mà không uổng phí một cái đời tu của mình. Đó là cái điểm mà hết sức để mà mình phải gọi là cảnh tỉnh, răn nhắc với mình. Cho nên phải nên nhớ rõ là trong cái kiếp luân hồi lâu xa này đó, thì chúng ta là coi như ai nấy là cũng đã từng đi qua khắp hết các nẻo đường rồi, gọi là 6 đường qua lại đó, hay là 3 cõi lên xuống đó, là chúng ta coi như mỗi người mình đều đã từng đi qua hết các nẻo đó rồi, không thiếu gì cả. Từ cái chỗ gọi là đau khổ cùng cực ở địa ngục, cho đến cái chỗ vui sướng cùng cực ở cõi trời. Mà trong cái kiếp luân hồi lâu xa dài như đó, là chúng ta mọi người là coi như mình đi đủ hết, trong cái thiếu gì hết. Kiểm lại nội tâm của mình thì mình cũng thấy rõ. Có lúc nghĩa là sao? Có lúc có thể tâm mình rất là vui, rất là cao thượng, giống như là người trên cõi trời, hoặc là bậc hiền. Nhưng mà có lúc á, tâm mình nó cũng đen tối, giống như là súc sanh, giống như địa ngục. Phải không? Có lúc mà tâm nó rất là đen tối, giống như con thú vật. Đó. Thì vậy để thấy rằng trong cái tâm mình đó, những cái chủng tử trong đó là nó chứa sự lâu xa đó, đủ hết đó. Cho nên vậy mình đã đi qua hết rồi, thì vậy là còn tiếc gì nữa mà không dứt phát để vượt ra. Cho nên đó là chỗ mà phải quán kỹ. Như vậy thì ngay đây mà không thấy đủ hay sao, không thấy chán là sao, tức là còn muốn kéo dài bò lên lết xuống nữa. Cho nên đó là phải thấy được cái điều đó. Rồi cuối cùng á, là trở về một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt, là khỏi phải thêm bớt gì hết. Đó là chỗ yếu chỉ để mình tiến tu. Cho nên là mỗi vị là hãy luôn luôn để thường gọi là lấy đây đó để nhắc nhở mình, chớ để có thời giờ nó qua suông đó, thì nhân quả khó tránh. Đó, phải nhớ vậy đó. Nhân quả là đâu đó nó rõ ràng, không có trốn tránh được. làm sao để khéo hãy sống trở về với con người chân thật của mình, chớ có chạy theo cái hư dối. Đó, đường mình đi là như vậy, sống trở về với con người chân thật, không chạy theo cái hư dối, đó là mới là người trí. Còn con người chân thật mà bỏ để mà chạy theo cái hư dối thì sao gọi là trí được? Cái hư dối mà lo chạy theo, còn cái chân thật lại bỏ thì sao gọi là trí? Cho nên là người trí là phải vậy đó, phải sáng suốt vậy. Và nói cho tóm gọn lại á, thì tất cả đều ở ngay một cái tâm này thôi, chứ không gì xa xôi hết. Tất cả đều ngay một cái tâm này thôi, đơn giản. Cho nên đó là điều muốn nhắc cho tất cả. Thôi thì vậy là coi như là đây mình học xong phần của Quy Sơn Cảnh Sách. Sau thì mình học tiếp qua phần của Nguồn Thiền, để mình cũng gọi là trở về cái con người chân thật của mình đó. Ngày Nguồn Thiền của Ngài Phi Phong.